This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Và thưa quý vị, chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay Hòa Tính sẽ mời quý vị đến một vài món ăn mà Hòa Tính sẽ thực hiện sưu tầm qua những cái sưu tầm của mình để gửi đến cho quý vị. Đầu tiên đó là cái món bánh đúc mặn nha thưa quý vị ha. Và cái món thứ hai mặn xong rồi thái ngọt ha thưa quý vị, là một món chè. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay nha. Thưa quý vị, khi mà nói đến bánh đúc mặn thì quý vị biết đó là một cái món ăn ngon được tất cả mọi người ưa chuộng, bởi cái mùi vị nó thơm thơm, thơm ngon, rồi nó béo béo của cái nước cốt dừa, cũng như là nó ngon ngon, ngọt ngọt của cái thịt tôm và cái tôm khô mà nó kết hợp chung với lại một cái vị chua chua cay cay của cái nước chấm, làm cho nó thiệt là tuyệt vời thưa quý vị. Ăn cũng rất là ngon. Đây là cả một cái bầu trời nhớ nhớ thương thương cho quý vị đồng hương của chúng ta khi còn sống ở Việt Nam ha. Sáng sớm mình có được một dĩa bánh đúc mặn thì cũng rất là tuyệt vời. Và bên đây thì Hoàng Tính cũng được một người anh cũng lâu lâu thỉnh thoảng thì ngày xưa thì cũng làm bánh đúc mặn cho Hoàng Tính ăn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính lại muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị cái món này. Mình đi chợ thì mình mua thì cũng rất là đơn giản thôi quý vị. Cái nguyên liệu nếu mà làm bánh đúc mặn, mình ra chợ Trường Nguyên, chợ Hồng Kông hay hoặc là ra Bến Thành, mình mua bột gạo 250 gram, cùng với lại bột năng thì mình cần khoảng 40 gram đó ha. Đó, thật sự nếu mà mình muốn mà công khó chút xíu thì mình làm như vậy, tức là tốn bột gạo, tốn bột năng ha thưa quý vị ha. Ngoài ra thì ngoài chợ Trường Nguyên, chợ Hồng Kông thì chúng ta còn thấy họ cũng bán những cái bột, những cái loại bột mà của những cái hãng mà họ pha sẵn cho chúng ta bột gạo, bột năng luôn. Về là chúng ta chỉ việc chúng ta khui ra, cắt ra, chúng ta làm thôi ha thưa quý vị ha. Sự chỉ dẫn có đằng sau. Còn đây là cái nguyên liệu làm bánh đúc mặn nguyên thủy, nó là bột gạo chúng ta cần 250 gram và bột năng chúng ta cần khoảng 40 gram. Muối thì chúng ta lấy nửa muỗng cà phê, nước cốt dừa thì chúng ta cần 300 ml, nước thì chúng ta cần 400 ml nha thưa quý vị. Còn nói về cái thịt thì mình xuống dưới hàng thịt thì mình cần khoảng 150 gram thịt xay nhuyễn. Tôm khô thì chúng ta mua loại 100 gram, mua loại M đi, M tức là cái size nó medium ha thưa quý vị, small medium, cũng như là lạc thì chúng ta có thể xài những cái loại mà nước lèo hay hoặc là cái gì đó, hoặc là tùy theo quý vị ha, hay hoặc là tôm khô, hột vịt bắc thảo này nọ đâu ha thưa quý vị. Ngoài ra thì nếu mà trong cái món này thì Hoàng Tính thấy là nếu mà có tôm khô thì chúng ta lựa cái tôm khô size medium hay hoặc là size small cũng được, tại vì chúng ta cũng có thể chúng ta sẽ băm nhuyễn nếu mà chúng ta cần ha. Nấm mèo chúng ta cần 50 gram, hành tím thì cần 1 củ, tỏi thì cần 1 củ nha thưa quý vị. Nếu mà thiếu chúng ta châm thêm khi đi chợ về các món như nấm mèo, hành tím cũng như là củ tỏi ha. Ngoài ra thì chúng ta châm thêm nếu chúng ta thiếu khi mà sẵn đi chợ, chúng ta thêm đường chúng ta cần nè, hạt nêm chúng ta cần nè, nước mắm ngon chúng ta cần nè, rồi chanh, ớt đó ha, ớt thì 1 trái ha, chanh thì cũng vậy ha thưa quý vị ha. Nói về giá là xong rồi thưa quý vị. Cách làm cái bánh đúc mặn thơm ngon thì cái thứ nhất thì chúng ta làm cái phần bột bánh trước nha. Đầu tiên thì chúng ta cho 250 gram bột gạo cùng với 40 gram bột năng đó, rồi mình bỏ vô thêm 300 ml nước cốt dừa, 400 ml nước vào đó, rồi thay khuấy đều bột cho nó hòa tan đều ra hết tất cả. Và nếu chúng ta kỹ hơn thì chúng ta có thể lược cái hỗn hợp bột này qua một cái rây để cho bột nó mịn hơn. Sau đó thì chúng ta để bột khoảng 20 phút, để nguyên đó khoảng 20 phút nhé thưa quý vị. Cái đó là bước thứ nhất. Còn cái bước thứ nhì đó là chúng ta tiến đến là cái vấn đề hấp bánh. Thì chúng ta tiến hành hấp bánh, chuẩn bị một cái khay để hấp bánh. Trên khay này, khay bánh này chúng ta phải thoa đều dầu để mà khi mà bánh chín thì chúng ta dễ dàng chúng ta lấy bánh ra ha, thưa quý vị ha. Sau khi mà chúng ta thoa dầu xong thì chúng ta cho một ít phần bột vào với một cái độ dày khoảng 1 cm. Sau đó thì chúng ta cho khay vào hấp và chúng ta hấp khoảng từ 7 đến 8 phút. Chúng ta sẽ dỡ nắp ra xem bánh nó đặc lại chưa. Rồi chúng ta lại cho thêm một lớp bột nữa vào cái khay khoảng 1 cm. Rồi chúng ta lại hấp tiếp cho đến khi mà bánh chín. Và khi bánh chín thì chúng ta sẽ lấy bánh ra để nguội và cắt miếng nhỏ cho nó vừa ăn. Thưa quý vị, cái công đoạn này xin được lặp lại là chúng ta sau khi mà thoa bột rồi á thì chúng ta cho một ít cái phần bột, đổ bột vào với độ dày khoảng 1 cm thôi thưa quý vị, khoảng nửa cái lóng tay thôi. Cái ngón tay mình có 3 lóng, 1, 2, 3 lóng thì chúng ta lấy khoảng nửa lóng tay dưới, nửa lóng tay đi ha, thưa quý vị ha. Đổ vào một ít, sau đó chúng ta hấp cho nó chín thì cũng, nếu mà chín thì cũng khoảng cỡ độ khoảng 7-8 phút ha. 7-8 phút nó chín được rồi đó. Thì chúng ta lại cho thêm một cái lớp bột nữa, đổ thêm một lớp bột vào khay đó, cũng khoảng 1 cm, rồi chúng ta cho hấp tiếp cho đến khi mà bánh chín thôi. Mà khi mà bánh chín thì chúng ta nhớ để ra nguội và cắt ra thành từng miếng nhỏ ha thưa quý vị. Nếu quý vị yêu thích mật ong thì quý vị để trong cái khay cũng được. Bước thứ ba là cái bước chuẩn bị chúng ta làm cái nhân bánh thưa quý vị. Chúng ta bắt đầu làm nhân bánh thì mình lấy tôm khô chúng ta cho vào nước, chúng ta ngâm khoảng 30 phút cho tôm nó mềm ra ha. Sau đó chúng ta rửa sạch, chúng ta để ráo ha. Quý vị nhớ nha ha, ngâm khoảng tôm khô khoảng 30 phút. Chúng ta cho nó mềm ra, sau đó chúng ta rửa sạch để ráo nha. Thịt xay nhuyễn chúng ta đem ra ướp gia vị khẩu vị ăn của mình ha. Nêm nếm bột ngọt, rồi bột nêm hay hoặc là chút đường, chút tiêu đó, thì quý vị chút nước mắm cho nó vừa ăn chút điếu. Rồi sau đó chúng ta để riêng thịt ra khoảng 15 phút nha ha, cho nó thấm gia vị. Rồi trong cái vấn đề xào nhân thì chúng ta đem hành tím nè, tỏi nè, băm nhuyễn nè, nấm mèo cắt nhuyễn cái hình sợi cũng được ha thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta bắt chảo lên bếp cho dầu ăn vào, và khi mà dầu ăn nó nóng thì chúng ta cho tỏi rồi cho hành tím vào, chúng ta phi thơm. Rồi tiếp theo thì chúng ta lại tiếp tục cho thịt vào xào cho đến khi mà chín. Và khi mà thịt gần chín thì chúng ta cho tiếp tôm khô, nấm mèo vào và chúng ta đảo liên tục, đảo liệu tay, nêm nếm gia vị lại một lần nữa. Sau đó thì chúng ta tắt bếp ha thưa quý vị ha. Đó. Rồi nếu mà chúng ta có cái tôm, quý vị muốn tôm khô bỏ tôm khô, tôm tươi thì quý vị nhớ băm nhuyễn nhỏ nó ra ha, bỏ cho nó ngon. Rồi cái bước tiếp theo đó là cái bước chúng ta làm nước mắm mà ăn kèm cái bánh đúc mặn này. Thì chúng ta cho một muỗng canh nước cùng với lại một muỗng cà phê giấm đó. Nếu không muốn giấm thì quý vị cũng có thể cho chanh vô cũng được ha. Đó. Rồi một muỗng cà phê giấm, 3 muỗng cà phê đường, 4 muỗng cà phê nước mắm. Sau đó chúng ta khuấy đều lên cho cái hỗn hợp này nó tan đều. Và tiếp theo thì chúng ta cho ớt băm nhuyễn cùng với tỏi vào cái hỗn hợp này. Nếu mà nhà mà không có ăn cay được, nhất là các em á, thì chúng ta bỏ riêng ra, chúng ta chỉ bỏ tỏi băm nhuyễn vào thôi. Còn cái ớt băm thì chúng ta ăn cái chén nào thì ăn cái dĩa nào mà có nước mắm mà ớt á, thì quý vị bỏ riêng vô trong một cái chén mình chế nó riêng ha thưa quý vị. Đó. Cho ớt băm nhuyễn hoặc là tỏi vào cái hỗn hợp này, và cuối cùng chúng ta cho một ít cà rốt sắc sợi vào nha, nêm nếm lại cho nước mắm nó vừa ăn là được rồi thưa quý vị. Theo tài liệu cho biết là như vậy. Và thứ sáu thì cách trình bày thì chúng ta cứ việc cắt cái bánh ra, sau đó thì cho một ít những cái nhân bánh để lên trên rồi cho nước mắm vào, bài trí cho nó đẹp là chúng ta có thể dùng được rồi. Như vậy là cái ngày hôm nay chúng ta đã làm được cái phần bánh đúc mặn rồi đó thưa quý vị. Chúc quý vị thành công và thật ngon miệng với ngon món này nha. Vâng, thưa quý vị, đó là cái món được mang tên là bánh đúc mặn. Bánh đúc mặn. Và bây giờ thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái món ngọt, đó là một cái món chè. Và món chè này thì chắc chắn là quý vị mà phụ nữ rất là ưa thích. Đó là cái món chè dưỡng nhan. Hoàng Tính thấy là trên những cái website hay hoặc là nhan nhãn đâu đó thì cũng có bán rất là nhiều những cái loại chè dưỡng nhan. Thì thưa quý vị, xin được nói thêm chè dưỡng nhan là gì? Chè dưỡng nhan là một cái bài thuốc đông y có tác dụng là duy trì thanh xuân cho hoàng hậu, phi tần, công chúa ngày xưa. Thì họ thường họ ăn cái chè này đó thưa quý vị. Thì rồi được lan truyền dần ở trong những cái giới mà người ta gọi là giới quý tộc cũng như là quan lại của ngày xưa đó. Nhưng mà để loại bỏ đi cái vị đắng vốn có của cái thuốc này mà được phối trộn lại thành một cái chè gọi là chè dưỡng nhan, thì chè dưỡng nhan nó có một cái vị ngọt thanh, nó dễ thưởng thức hơn thưa quý vị. Thì tương truyền thì cái cách mà nấu chè dưỡng nhan này á có tới 15 vị lần đó, vị thuốc á thưa quý vị, toàn là những cái loại cây cỏ trái cây này nọ đồ thưa quý vị. Đó, có tới 15 vị lần, nhưng mà ngày nay chỉ còn tồn tại khoảng cỡ 13 vị. Đôi khi có những chỗ chỉ có 6 vị, những chỗ thì có 10 vị, do năm tháng trôi qua. Rồi có rất là nhiều những biến tấu cũng như là những cái thay đổi tùy theo cái khẩu vị của từng người, của từng vùng, cũng như là từng nguồn nguyên liệu mà nó đã không còn một cái vị nguyên bản như ngày xưa nữa thưa quý vị. Thì cái thành phần và công dụng của cái chè dưỡng nhan này, thì nói đến cái tác dụng của chè dưỡng nhan thì nó có vô vàn những cái công dụng của cái món chè dưỡng nhan này. Thì mỗi vị ở trong cái công thức nấu chè dưỡng nhan này á đều giúp cũng như là dưỡng nhan rất là hay, rất là đúng, rất là công dụng, và nó sẽ hỗ trợ cái khả năng của nó hỗ trợ chung với nhau, giúp cho chúng ta gia cường được những cái dược tính trong mỗi vị. Mà nhờ đó thì phải gọi lại cơ bản thì nó sẽ giúp chúng ta ngủ sâu hơn, chúng ta sẽ đỡ căng thẳng đầu óc, rồi nhờ đó mà giúp cho cái làn da của chúng ta sáng mịn, căng bóng hơn rất là nhiều đó ha. Cụ thể thì những cái thành phần cơ bản ở trong cái món chè dưỡng nhan này chúng tôi được biết đó là tuyến yến nè, đó ha, nhựa đào nè, đó rồi cái người ta gọi là tuyết liên tử, tức là bồ mễ đó, hạt chia cũng có nè, long nhãn cũng có nè, táo đỏ cũng có nè, câu kỷ tử, rồi bông của cái đông trùng hạ thảo thưa quý vị, rồi cái hạt sen, rồi cái nấm tuyết nữa. Nói về cái tuyết yến thì trong y học cổ truyền thì tuyết yến có cái khả năng là duy trì một cái độ ẩm cần thiết cho da, giúp da của chúng ta trong nó săn, nó chắc, nó khỏe mạnh và làm chậm đi cái quá trình mà chảy xệ tối đa nhất có thể thưa quý vị ha. Nói về cái nhựa đào thì y học phương Tây đã phân tách cũng như là phát hiện ra được khá nhiều những cái chất collagen, animo acid cùng với lại galactosterone nhựa đào. Nhờ đó nó mới có thể nó làm cho cái làn da của mình luôn trắng sáng, nó làm chậm cái nếp nhăn cũng như là xóa luôn cái vết chân chim trên cái hàng mi của chúng ta thưa quý vị. Còn cái tuyết liên tử, tức là bồ mễ, nó có công dụng chính của cái tuyết liên tử đó là lưu thông khí huyết toàn thân, giúp tim mạch hoạt động tốt hơn, đào thải các độc tố tích tụ trong gan, mắt cũng sẽ sáng tỏ cũng như là lanh lợi hơn ha. Cái những cái thành phần, những cái vị ở trong cái chè dưỡng nhan này. Tiếp theo đó là hạt chia thì nó có một cái lượng dinh dưỡng không thua bất kỳ gì cái thành phần nào cả, và không chỉ giàu khoáng chất như là canxi, phốt pho, chất đạm, chất xơ, magie, chất béo omega 3, omega 6, mà nó còn chứa rất là nhiều những cái chất vitamin tốt cho cái da mặt của mình. Tiếp theo thì long nhãn thưa quý vị, có một cái vị ngọt, cái tính bình, nó có công dụng là điều trị mất ngủ, chống táo bón rất là hiệu quả. Còn y học hiện đại thì nhận thấy là long nhãn chứa nhiều những cái tamin, saponin, glucose, chất chống lão hóa hay hoặc là loại bỏ nám trên cái da mặt cũng như là nó sẽ làm trẻ hóa cái làn da. Còn cái táo đỏ thì thưa quý vị, thì có một cái thí nghiệm của đại học ở Ý đã cho thấy là dùng một cái quả táo đỏ trước cái bữa ăn khoảng 10-15 phút thì cũng sẽ giúp tránh hấp thụ calo trong cái thức ăn rất là nhiều. bởi vì do trong táo đỏ nó có chứa một cái lượng những cái chất xơ dồi dào, đồng thời tăng cái hiệu quả chuyển hóa cholesterol cũng như là đường ở trong thực phẩm, và nhờ đó nó sẽ giảm cân và duy trì một cái vóc dáng thiệt là đẹp đó. Còn cái câu kỷ tử thì cái vị này nó chứa nhiều vitamin B1, B2 cũng như là vitamin C, cùng nhiều những cái loại khoáng chất có lợi cho da mặt khác như là canxi, kẽm sắt, betaine, riboflavin, carotene, ammoni, sulfat. Thì quý vị, còn cái bông của cái đông trùng hạ thảo người ta kêu là đông trùng thảo hoa, thưa quý vị, thì cái vị này nó chứa rất là nhiều những cái hợp chất sinh học, những cái thành phần protein khi mà phân hủy nó sẽ tạo thành 17 những cái loại acetamin khác nhau mà cơ thể chúng ta có thể tự tổng hợp được, và nhờ đó giúp cho tăng cái tuần hoàn máu, rồi làm đẹp da, và đặc biệt là làm chậm đáng kể cái quá trình lão hóa da cho các người phụ nữ đó. Rồi hạt sen thì như quý vị biết, hạt sen thì cho hạt sen vào trong cái chè dưỡng nhan của mình thì cũng rất là tốt, thưa quý vị, giúp cho an thần, giấc ngủ của chúng ta cũng sẽ thẳng giấc hơn. Mà không những thế, cái hạt sen nó còn giúp cho chúng ta sản xuất cái insulin nhanh hơn, khiến cho cơ thể nó chìm vào giấc ngủ hiệu quả lâu hơn. Còn cái nấm tuyết trong cái này chúng tôi thấy thì nó sẽ giúp cho làn da trắng sáng mịn màng, làm chậm lão hóa, bỏ cái nếp nhăn tốt cho mình nhiều lắm, thưa quý vị. Chúng tôi thấy thì chè dưỡng nhan thì đôi chỗ có 9 vị, đôi chỗ thì có 15 vị, thưa quý vị. 9 vị thì chúng tôi thấy có lá dứa, hạt é, táo đỏ, hạt sen khô, long nhãn, nấm tuyết, cầu khỉ tử, đường phèn, tuyết yến, nhựa đào, thưa quý vị. Đó, hay hoặc là 10 vị thấy có lá dứa, hạt é, táo đỏ, hạt sen, long nhãn, nấm tuyết, cầu kỷ tử, đường phèn, tuyết yến, nhựa đào, cũng như là cái đông trùng thảo hoa, thưa quý vị đó. Còn ngoài ra có nhiều chỗ hoặc là thực hiện đúng là 11 vị đó, ngoài 11 vị, 12 vị, nó có rất là nhiều vị, hoặc là 15 vị nữa, thưa quý vị. 15 vị thì chúng tôi thấy có thêm tổ yến nè, có thêm bạch quả, có thêm quế hoa, thì chúng tôi xin chọn một cái loại mà cũng rất là đặc biệt, đó là để họ tính đếm vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vị đi, thưa quý vị, 10 vị trong cái phần chia sẻ của cái chè dưỡng nhan này, thì chúng tôi thấy gồm có tuyết yến nè, tuyết liên tử nè, nhựa đào nè, hạt chia nè, cầu kỷ tử mà cái loại đại đó, long nhãn thì long nhãn Thái Lan nè, hồng đào thì hồng đào Tây Tạng, hồng táo, thưa quý vị, hồng táo Tây Tạng nó rất là tốt, thưa quý vị, trong tất cả những cái loại táo. Hạt sen thì chúng ta mua cái hạt sen loại tốt, đông trùng thảo hoa nè, rồi nhụy hoa nghệ tây, tức là saffron á, thưa quý vị, hết thảy là tôi thấy là có 10 vị. Cách chế biến cũng rất là đơn giản, thưa quý vị, chúng ta phải chịu khó tốn công chút xíu, hôm nay mình làm ngày mai mới ăn, thưa quý vị, bởi vì trong đó có cái phần mà chúng ta ngâm, chúng ta ngâm riêng tuyết yến, ngâm riêng nhựa đào cũng như là tuyết liên tử trong nhiều nước cỡ từ 15 cho đến 24 tiếng, các loại là tuyết yến, nhựa đào và tuyết liên tử. Sau đó thì chúng ta rửa hồng táo, long nhãn, kỷ tử, đông trùng thảo hoa và hạt sen, rửa hết những thứ này để cho nó ráo. Rồi sau đó tiếp nữa thì chúng ta cho hồng táo nè, chúng ta cho nhựa đào nè. Rồi sau khi mà chúng ta ngâm từ 15 cho đến 24 tiếng thì chúng ta lấy cái tuyết liên tử ra, cộng với lại thêm hạt sen và đường phèn vào một cái nồi cỡ từ 5... tức là nửa ga lông cho đến 1 ga lông nước đã nấu sôi. Sau đó chúng ta lại cho tuyết yến, long nhãn, đông trùng thảo hoa vào để sôi thêm một lần nữa. Chúng ta khuấy đều để những cái nguyên liệu này nó không dính ở dưới đáy nồi, thưa quý vị. Chúng ta phải chăm chút từng ly từng tí trong cái món chè dưỡng nhan này. Chúng ta vớt bọt ra nha, thưa quý vị. Hát cuối cùng thì chúng ta cho cái hạt chia, hạt kỷ tử cũng như là cái vị saffron, tức là nhụy hoa nghệ tây đó vào, chúng ta khuấy đều để mà làm chi, để mà chúng ta tách rời những cái hạt chia cũng như là để kỷ tử và saffron ra màu cho nó đều. Chúng ta nấu thêm khoảng từ 5 cho đến 10 phút nha, thưa quý vị ha. Đó. tiếp theo nữa thì chúng ta tăng giảm cái đường phèn cũng như là cái lượng nước cho cái độ ngọt nó lỏng hay là cho nó đặc thì vừa theo cái ý mình. Thì chè này có thể dùng nóng hoặc là dùng lạnh. Dùng lạnh thì nó sẽ mát và nó ngon hơn thưa quý vị, nhất là cái mùa này. Sau khi mà nấu xong thì chúng ta nên bảo quản và sử dụng hết trong vòng 5 ngày ở trong ngăn mát tủ lạnh. Nói chung ra thì tất cả những cái nguyên liệu này quý vị có thể tìm hiểu thêm. Nguyên một cái combo tuyết yến, tuyết liên tử, nhựa đào, hạt chia, câu kỷ tử, long nhãn, hồng táo, hạt sen, đông trùng thảo hoa, nhụy hoa nghệ tây được bày bán ở ngoài một cái cơ sở đã có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt của 1600 AM, đó là Mộc Phước Đường. Thưa quý vị, ngoài hành tính thì ngày hôm qua thì có ghé ra để hoàn tính sưu tầm cái món này để gửi đến cho quý vị với những cái chất bổ dưỡng chia sẻ đến với tất cả mọi người trong cái món được mang tên là chè dưỡng nhan này. Sẵn đó thì hoàn tính cũng mua luôn cái loại mà cái gì kêu là đường mà đường phèn, thưa quý vị, hoàn tính cũng mua tại Mậu Phước Đường luôn để cho nó chắc ăn trong cái chất lượng sản phẩm. Ở đây thì chị buôn bán ở ngoài đó, chị có nói cho Hoàng Tính là tất cả những cái nguyên liệu để mà làm chè dưỡng nhan đều là những cái loại thường hạn để mà phục vụ cho quý đồng hương tại Đà Lạt này. Thì hy vọng ra qua cái cách làm cũng như là những cái nguyên liệu của chè dưỡng nhan trong cái phần này, trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này, có một phần nào gửi đến cho chúng ta cái cách thức để mà chúng ta có được một cái cơ thể tốt đẹp hơn, nhất là chị em phụ nữ muốn dưỡng nhan của mình cho nó đẹp thì quý vị có thể tìm hiểu thêm ra một phước đường, quý vị hỏi thử có chè dưỡng nhan và cách thức làm thì chắc chắn là quý vị sẽ nhận được những cái phần trình bày cũng rất là hay. Có thể là hay hơn Hoàng Tính trong cái phần mà chia sẻ, tại vì ở đó thì anh chị ở ngoài có những cái kinh nghiệm nhiều hơn hết thưa quý vị ha. Vâng, đó là cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị hai món, một món mặn và một món mòn, món ngọt thưa quý vị. Món mặn tức là món bánh đúc thưa quý vị, lâu lắm rồi chúng ta không ăn phải không, và cái món thứ hai đó là chè dưỡng nhan. Rất mong quý vị sẽ thực hiện thành công để chúng ta có được một sức khỏe tốt hơn và nhắc nhớ lại những cái món ăn ngày xưa đó nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau.